Tiên Luyện Chi Lộ, chương 637, Đệ Tam Thức Đoạn Không Quyết, góc truyện audio.com, đại ca phải trở về Tam Tinh vực sao? Ninh Tuyết Dung nắm tay hắn, đôi mắt lóe lên vẻ không nỡ rời xa. Quách Phong nghe thấy Tam Tinh vực cũng không khỏi chấn động trong lòng, hơi hưng phấn nói. Sư tôn hay là đệ tử cùng người trở lại Tam Tinh vực? Chỉ cần một đầu ngón tay của Đồ Nhi cũng có thể bóp chết thứ gọi là cao thủ tuyệt thế ở Tam Tinh vực kia. Trương Hằng cười vui vẻ, khẽ lắc đầu. Người không thể trở về. Tại sao vậy? Quách Phong hơi nghi hoặc hỏi. Thực tâm hắn cũng rất nhớ Tam Tinh vực. Lạc Hà cười nói, muốn từ Chu Vương Triều về phong ấn chi địa đâu có dễ dàng. Không có thần thông của Đại Thừa Kỳ thì không thể làm được đâu. Hả, lại có hạn chế như vậy sao? Quách Phong giật mình hỏi. Đúng vậy, từ Tam Tinh vực đi tới Chu Vương Triều thì chỉ cần có tu vi hợp thể kỳ, thậm chí ngay cả hóa thân kỳ cùng miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu muốn từ Chu Vương Triều trở lại phong ấn chi địa thì cần có cảnh giới và thần thông cực cao. Đại Thừa Kỳ cũng chỉ mới vừa đạt tới điều kiện mà thôi. Trương Hằng giải thích, Quách Phong ủ rũ nói, rời khỏi Tam Tinh vực nhiều năm như vậy, cũng không biết cực diễm môn của ta lúc này phát triển tới mức nào rồi. Trước khi Trương Hằng rời đi, cực diễm môn mang danh đứng đầu Tam Tinh vực, khi nhân vật sáng lập ra thần thoại như hắn rời đi. Sau đó đồ đệ Quách Phong kế thừa chức môn chủ, khiến cực diễm môn vẫn huy hoàng như trước, nhưng mấy chục năm sau Quách Phong cũng rời khỏi Tam Tinh vực đi tìm kỳ ngộ lớn hơn tại Chu Vương Triều có môi trường tu luyện lớn hơn. Cuối cùng Trương Hằng tan thành mây khói trong dị loại thiên kiếp, ngay cả phân thân thứ hai của hắn ở Tam Tinh vực cũng không phải là ngoại lệ. Cho mãi tới trăm năm sau Trương Hằng mới sống lại. Trong vòng trăm năm này, không có phân thân của Trương Hằng tọa chấn, cũng không biết thế cục của Tam Tinh vực đã phát sinh ra biến hóa thế nào. Chuyến này ta đi Tam Tinh vực mục đích chủ yếu là cứu sống phân thân thứ hai. Những việc còn lại chỉ là thứ yếu, Trương Hằng thản nhiên nói. Nguồn, vậy bao giờ đại ca mới xuất phát? Ninh Tuyết Dung hơi lo lắng nói, nắm chặt lấy tay Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng nhìn lên mặt nàng, dừng lại một lúc mới nói. Trước tiên phải ở Phàm Vân Đảo một thời gian đã. Ta muốn sử dụng thời gian này để tạo thành phân thân thứ ba. Ninh Tuyết Dung nghe vậy thì rất vui vẻ, đôi mắt ngân ngấn nước, hai lúm đồng tiền lộ ra chút chấp nhất. Cuộc sống sau đó, Trương Hằng làm bạn với Ninh Tuyết Dung, ở cùng đệ tử. Đồng thời tạo thành phân thân thứ ba của mình, sau khi tu luyện môn thần thông thân ngoại hóa thân này. Trương Hằng càng cảm thấy uy lực lớn lao của nó, công pháp mỗi khi thăng cấp đầu có thể tạo ra một phân thân có thực lực tiếp cận bản tôn. Càng đáng sợ hơn đó là phân thân và bản tôn có thể hình thành thuật hợp kích, ví dụ như linh hồn dung hợp. Từ lúc lực lượng linh hồn của Trương Hằng tương đương với chuẩn cấp phủ chủ. Dung hợp lực lượng linh hồn của một phân thân liền có thể đạt tới cấp phủ chủ chân chính, từ đó có thể thấy được uy lực của thuật này. Mà hiện tại Trương Hằng có thể so với Đại Thừa Kỳ. Nhiều nhất có thể có được tam đại phân thân, có thể tưởng tượng ra được uy lực của nó. 9 tầng của cổ tháp đều có một thần thông chủ tu. Đều là cường đại nghịch thiên, có thể trưởng thành cùng với công pháp tương ứng. Phát huy ra uy, góc truyện audio.com, lực gấp mấy lần thực lực của bản thân, bản tôn của Trương Hằng ngồi khoanh chân trong lĩnh vực không gian, hai mắt lóe lên thần quang khác thường. Cho tới bây giờ hắn tu luyện ba loại thần thông chủ tu. Phân biệt là, thân ngoại hóa thân, phá diệt thần quang, ngự thần, trong cảm giác của ta, ba loại thần thông chủ tu này thì thân ngoại hóa thân tu luyện dễ dàng nhất, tác dụng lớn nhất. Mà phá diệt thần quang và ngự thần lại thâm ảo tối nghĩa, dường như là cường đại tới cực điểm. Vừa mới tới một đỉnh cao lại phát hiện ra trước mặt còn có một ngọn núi cao ngất trong mây. Trong lòng Chư Crack Hăng cũng rất nghi hoặc, từ mức độ thâm ảo mà nói thì phá diệt thần quang và ngự thần mạnh hơn thân ngoại hóa thân. Nhưng 4 tầng công pháp trước sau lại phát huy ra tác dụng không hề nhỏ. Suy nghĩ một lát, Trương Hằng lại không nghĩ ra được nguyên cơ, cuối cùng dứt khoát nói. Nếu là thần thông chủ tu tất nhiên là có lý do tồn tại của nó. Sau khi tiến vào tầng công pháp thứ tư thì bản thân ta cũng lột xác về chất, có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Đúng rồi, sau khi tiến vào tầng công pháp thứ tư ta luôn tạo dựng bất tử kim thân, chưa ở trong tầng 4 cổ tháp nhiều. Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng đưa thần thức tiên vào trong tầng thứ tư của cửu vực luyện thiên bảo tháp. 3 tầng đầu của cổ tháp tỏa ra ánh sáng bạc thần bí mông lung. Mà tầng thứ tư của cổ tháp liền xảy ra biến hóa, hiện ra hào quang màu vàng kim tràn ngập lực lượng bá đạo vô cùng. Loạt xoạt tương đương, bên ngoài tầng 4 cổ tháp còn có một số phù văn màu vàng thần bí. Trong cõi u minh còn truyền ra những tiếng động mơ hồ. Nghĩ thông rồi, thần thức của Trương Hằng tiến vào tầng thứ tư của cổ tháp. Vừa mới tiến vào tầng 4, hắn đột nhiên nhận được chút tin tức, Bảo tháp đệ tam thức, đoạn không quyết, độ kiếp tuyệt địa, tâm thần Trương Hằng chấn động, vô số đạo pháp quyết vô cùng ảo diệu hiện ra trong đầu hắn. Trong vô tình, hắn tiến vào một không gian kỳ dị. Bốn phía có những cái khe không gian đáng sợ, không gian thỉnh thoảng co rút lại, lúc bành trướng, lúc lại vặn vẹo. Ong, sóng gợn xuất hiện khắp nơi trong không gian này. Trương Hằng hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng kim, thân thể ở bên trong không gian này, cảm nhận biến hóa kỳ dị trong thế giới này. Ở trong này hắn cảm thấy được không gian quảng đợi vô tận. Lắng nghe nhịp đập của không gian này, càng cảm thấy lực lượng khủng bố sinh ra từ không gian này. Không biết đã ở trong nơi này bao lâu, Trương Hằng giống như một khối bọt biển điên cuồng hấp thu nước. Ngày tháng trôi qua, mãi tới khi hắn không còn có thể lĩnh ngộ thêm được ảo diệu của đoạn không quyết. Rốt cục Trương Hằng cũng mở mắt ra bên trong không phiến không gian kỳ dị này. Hai mắt lóe lên kim quang, hắn đột nhiên duỗi tay ra vung nhẹ, một luồng huyền quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Keng, rằng rác, không gian sinh ra tầng tầng lớp lớp nếp uốn, phá ra một vết nứt lớn tới mức khiến người ta kinh hãi. Từ khe nứt màu đen kia truyền ra một luồng lực lượng cắn nuốt nguyên thủy khủng bố. Không đúng, đoạn không quyết, ta còn chưa cảm nhận được bản sát của nó. Trương Hằng nhắm mắt lại, lĩnh ngộ hơn nửa ngày mới thở dài một hơi. Hai thức trước của bảo tháp thì ta đã lĩnh ngộ khá thành công của trấn áp quyết. Lĩnh ngộ một chút với âm dương quyết, còn về đoạn không quyết thì ta chỉ biết được. gocchuyenaudio.com, chút gia long, những ngày sau đó, phân thân của Trương Hằng một lòng lĩnh ngộ thức thứ hai và thức thứ ba của bảo tháp. Trong quá trình này, hắn lại có phát hiện trong thức thứ hai và thức thứ ba dường như có chút liên quan. Vì thế Trương Hằng chìm vào sự lĩnh ngộ điên cuồng trước nay chưa từng có. Nhưng thời gian cuối cùng cũng có hạn. Một năm sau, phân thân thứ ba của Trương Hằng rốt cục cũng ngưng luyện thành công. Luyện ra phân thân thứ ba, bản tôn của Trương Hằng tiêu hao nguyên khí rất lớn, bắt đầu khôi phục nguyên khí trong lĩnh vực không gian, mấy ngày nay sư tôn lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ngay cả phân thân cũng ít xuất hiện, ở trong đại điện của Phàm Vân Đảo Quách Phong hơi nén lòng nói. Tú Ninh cười dài đứng cạnh hắn nói, sư tôn sở dĩ có được thành tựu giống như ngày này đó là nhờ sự cố gắng của hắn. Làm sao, ngươi sắp thăng cấp lên độ kiếp hậu kỳ chưa? Quách Phong cười khổ nói, từ sau khi tiến vào độ kiếp trung kỳ, ta liền gặp phải bình cảnh không nhỏ, trong thời gian ngắn sợ là không thể tăng lên được nữa. Tú Ninh lườm hắn một cái, đại sư huynh tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy. Thời gian trăm năm tu tới độ kiếp trung kỳ, nhẹ nhàng vượt qua sơ kiếp tiểu kiếp. Nếu để cho tu sĩ khác biết khẳng định sẽ ghen tức tới chết mất. Quách Phong cười hắc hắc. Sư muội, tốc độ tu luyện của ngươi cũng rất nhanh mà. Căn bản không kém gì ta, hiện giờ có tu vi độ kiếp trung kỳ rồi cảnh giới còn ổn định hơn ta một chút. Chuyện này bất đồng mà, Tú Ninh kế thừa lực lượng linh hồn của tinh nguyệt nữ thần 10 vạn năm trước. Sau khi ta đạt tới độ kiếp trung kỳ thì tu vi tăng tiến cũng khó khăn hơn. Không giống như đại sư huynh, có thiên cơ thần mạch trong truyền thuyết trong cơ thể lưu động huyết mạch thiên thần thượng cổ. Tú Ninh thầm thở dài. Đích xác nếu luận tiềm lực mà nói thì nàng còn kém Quách Phong. Có thể tưởng tượng được Quách Phong ngày sau cũng có thể thăng cấp lên đại thừa kỳ nhưng đối với Tú Ninh thì khó như lên trời vậy. Đúng rồi, mấy ngày nay nhị sư đệ đã đạt được huyết chú chi trì do sư tôn ban cho. Tu vi tăng tiến vùn vụt, không bao lâu nữa có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Quách Phong đột nhiên đề cập với nhị sư đệ Vân Dịch. Tú Ninh vuốt cằm, gật gật đầu nói, nhị sư huynh có được chân bảo như vậy. Thân lại là huyết sát quân vương, sau khi thăng cấp lên độ kiếp kỳ xong thì thực lực của tinh nguyệt môn sẽ tăng lên rất nhiều. Có hai tu sĩ đại thừa kỳ tọa chấn cộng thêm ba vị tu sĩ độ kiếp kỳ. Có thể nói tinh nguyệt môn của Phàm Vân Đảo có thực lực cao cường thế nào chứ, dù so với những thế lực siêu cấp được kế thừa qua vô số năm cũng không yếu hơn. Ngay trong khi hai người đang nói chuyện thì một luồng huyết quang bạo ngược phóng vọt lên cao. Cả Phàm Vân Đảo đều chìm ngập trong huyết tinh kinh khủng. Đồng thời vào lúc này, trong hư không có một luồng thiên uy lẫm liệt không ai có thể chống nổi tràn xuống. Thiên kiếp, Tú Ninh và Quách Phong kinh hô một tiếng, nhất định là nhị sư huynh, không ngờ hắn lại tiến vào độ kiếp sơ kỳ nhanh như vậy. Tú Ninh kinh hô một tiếng, tu sĩ độ kiếp kỳ phải gặp 4 lần thiên kiếp phân biệt là sơ kiếp tiểu kiếp trung kiếp đại kiếp nạn ứng với độ kiếp sơ kỳ trung kỳ. Hậu kỳ, đại viên mãn thăng cấp, 3 lần thiên kiếp đầu cũng không tính là nghịch thiên nhưng cũng không nhẹ nhàng. Tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường, gocchuyenaudio.com, dưới tình huống có chuẩn bị cũng chỉ có 4 phần chắc chắn vượt qua được. Chỉ có vượt qua sơ kiếp mới chính thức tiến vào độ kiếp sơ kỳ. Cũng vì thế mà Chu Vương Triều tồn tại rất nhiều cường giả cấp phù chủ. Cảnh giới của bọn họ đạt tới độ kiếp tiền kỳ nhưng lại không nắm chắc vượt qua được sơ kiếp, vì thế phải hạn chế pháp lực ở trong hợp thể kỳ. Xoẹt xoẹt tương đương, lôi điện lóe lên, một đám kiếp vân màu xám hiện ra bên trong động khẩu màu đen. Nhưng ngay giờ phút này, một bàn tay khổng lồ màu vàng từ trên bầu trời giáng xuống chụp lấy kiếp vân màu xám. Đó là, biến cố như vậy khiến toàn bộ tu sĩ Phàm Vân Đảo kinh ngạc không thôi. Cách chương.